là chân tướng. Chúng ta học pháp môn tịnh độ, thế giới cực lạc là chân tướng. Thường trụ bất biến. Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Là ở ngay đây. Cho nên cổ nhân nói, sanh giả quyết định sanh, khứ giả thực bất khứ. Lời nói này vô cùng khó hiểu, nhưng hiện nay nhà khoa học đã dần dần hiểu rõ rồi. Nhà khoa học nói là không gian không cùng tần số. Chúng ta thí dụ nó giống như những kênh khác nhau trên màn ảnh TV, đều ở trên cái màn ảnh này. Bạn nhấn vào kênh nào thì cái tướng này liền xuất hiện ngay. Nhà Phật thường nói thập pháp giới, một pháp giới hiện, hiện tướng thì chính pháp giới ẩn. Là giống như màn ảnh TV vậy, 10 kênh, ta ấn một kênh thì cái tướng của kênh này hiện ra, 9 kênh khác đều không thấy nữa, đều ẩn mất rồi. Đổi một kênh khác thì tướng của kênh khác xuất hiện, cái tướng này lại ẩn mất rồi, cùng ở chung với nhau, không hề tách rời. 10 pháp giới, 100 pháp giới, 1000 pháp giới là một pháp giới. Các vị hãy suy nghĩ từ trên kinh màn hình TV thì bạn có thể nhận ra được cái tương tự. Quả thật mà nói, chân tướng bạn không thể thấy được, nhưng trên sự so sánh thì gần giống như chân tướng. Sau đó bạn mới hiểu cái mà cổ đức gọi là sanh giả quyết định sanh, khứ giả thực bất khứ. Đây chính là bạn đã chuyển đổi tần số không gian duy thứ, đem không gian của nhân gian chúng ta chuyển đổi thành không gian hoa tạng, chuyển đổi thành không gian của thế giới cực lạc, chuyển kênh đài mà thôi. Ấn nút ở đâu vậy? Ấn nút ở khởi tâm động niệm. Từ tâm tưởng sanh, giống như tần số là cái nút bấm vậy, đang chuyển. Cổ nhân nói những câu này thật là khó hiểu. Hiện nay chúng ta mượn những công cụ khoa học này đã giúp ích được rất nhiều, khiến chúng ta dần dần thể hội được chân tướng vũ trụ nhân sinh mà trong kinh Phật đã nói. Thuật ngữ trong nhà Phật gọi là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta thông đạt hiểu rõ, như thị tu học. Như thị ở chỗ này là đặc biệt coi trọng, nên tu thiện nghiệp. Ở phần trước Phật đã nói, không những bản thân cần phải như thị tu học, diệt linh chúng sanh liễu đạt nhân quả. Liễu là hiểu rõ, đạt là thông đạt. Cơ sở của Phật giáo là xây dựng trên nền giáo dục nhân quả. Nhân quả là sự thật, tuyệt đối không phải mê tín. Trồng dưa nhất định được dưa, trồng đậu nhất định được đậu. Hạt dưa là nhân, kết thành dưa là quả. Đây gọi là nhân quả. Cho nên pháp thế gian, nhà Phật nói pháp thế xuất thế gian, Phật pháp đều là nhân quả. pháp thế suốt thế gian không thể tách rời nhân quả. Kinh Pháp Hoa, nhất thừa nhân quả. Kinh Hoa Nghiêm, ngũ chu nhân quả. Bạn thử xem, có bộ kinh nào mà không phải giảng nhân quả? Gieo nhân thiện, nhất định được quả thiện. Người tâm thiện, niệm thiện, hành thiện, thì chắc chắn được báo ứng thiện, được thiện báo. Bạn đối với người ta tốt, người ta cũng sẽ đối với bạn tốt. Kính nhân giả, nhân hằng kính chi. Kính người này là nhân thiện, người ta tôn kính chúng ta là quả thiện. Đây gọi là nhân quả. Chúng ta dùng ác ý đối với người, đây là nhân ác, người ta trả lại cho chúng ta là quả ác. Người ta cũng dùng ác để trả lại chúng ta. Phải hiểu được cái đạo lý này. Đối với liễu đạt nhân quả, nói rất cụ thể, nói rất cặn kẽ, thì Liễu Phàm Tứ Huấn là một cuốn sách rất hay. Trước đây Ấn Quang Đại Sư còn tại thế, cả đời không tiếc sức lực hoằng dương cuốn sách nhỏ này. Lúc đương thời ở trong hoàn cảnh đó, tôi tính toán sơ lược, cả đời ngài đã in Liễu Phàm Tứ Huấn hơn 1 triệu bản. Vào thời đó công nghệ in ấn không phát triển giống như hiện nay. In ấn với số lượng lớn như vậy, quả thật là sự nghiệp vĩ đại. Tại sao ngài phải làm như vậy? Ngài có trí tuệ chân thật. Ngài có tâm đại từ đại bi, biết cứu vãn cái xã hội trước mắt này. Nền giáo dục luân lý đạo đức của nhà nho băng hoại rồi. Nền giáo dục của Phật Pháp cũng dần dần bị suy yếu, biến chất rồi. Giáo dục nhà trường chú trọng khoa học kỹ thuật, chú trọng vào kinh tế công thương nghiệp. Nền giáo dục nhân văn bị lơ là đi. Cái thế gian này có thể sung túc, nhưng nhất định là tai nạn chồng chất. Khoa học phát triển đến điểm bão hòa, nhất định thế giới sẽ bị hủy diệt. Điều này là có chứng cứ khoa học. Nhân loại trên địa cầu phát triển khoa học kỹ thuật cao, trong quá khứ đã có rất nhiều lần. Khi phát triển đến cuối cùng là hủy diệt hết. Sau khi hủy diệt lại bắt đầu từ đầu. Sự phát triển của chúng ta ngày nay, cách thức hầu như giống hệt quá khứ. Phương thức cứu vãn vẫn là luân lý đạo đức. Nếu như luân lý đạo đức không còn nữa, thì người không ra người, nhà không ra nhà. Hiện nay người trên toàn thế giới chúng ta, mặc dù đời sống rất dồi dào, điều kiện vật chất không thiếu, nhưng thân tâm không cảm thấy an toàn. Đây chính là cổ nhân nói là không phải đời sống con người. Thân tâm con người không cảm thấy an toàn thì giống như động vật vậy. Động vật đi ra ngoài kiếm ăn, không biết sẽ bị động vật khác ăn thịt vào lúc nào. Không có được an toàn, không có bảo vệ. Chúng ta ngày nay sống trong cái thế gian này, mạng sống sẽ bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Những đạo lý chân tướng sự thật này không thể không hiểu rõ, không thể không thông đạt. Cho nên Tổ Ấn Quang cả đời Hoằng Dương Liễu Phàm Tứ Huấn là có đạo lý. Tôi chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ bản thân Ngài. Tôi với Ngài chưa hề gặp nhau. Ngài trên chúng tôi một thế hệ. Phật Pháp của tôi là học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý là học trò của Ngài, là học trò của Tổ Ấn Quang. Cho nên Tịnh Tông của chúng ta với Linh Nham Sơn Tự Tô Châu là cùng một góc. Khi thầy Lý còn tại thế, thường hay khuyên chúng tôi lấy Tổ Ấn Quang làm thầy. Tuy Tổ Ấn Quang đã đi rồi, văn sao còn lưu lại hậu thế. Đọc văn sao y giáo phụng hành, vì chính là học trò của Tổ Ấn Quang. Năm 1977, tôi giảng kinh tại Hồng Kông. Vào lúc đó đã ở lại Hồng Kông 4 tháng, ở tại Cửu Long Thư Viện Phật Giáo Trung Hoa do Pháp Sư Đàm Hư xây dựng. Ở trong đây đã cất giữ không ít sách Phật, sách của Hoằng Hóa Xã tương đối đầy đủ. Họ rất tận lực sưu tập. Hoằng Hóa Xã là do Pháp Sư Ấn Quang lập nên. Tổ Ấn Quang đem tất cả tài vật cúng dường của người khác cúng cho Ngài, Ngài đều dùng để làm bố thí pháp. Trong cả đời Ngài chỉ làm mỗi một việc như vậy. Tất cả mọi tài lực đều đem làm cái việc này. Sự ảnh hưởng của điều này đối với tôi rất lớn. Chúng ta thấy lời khai thị trong Pháp hội Hồ Quốc Tức Tai Thượng Hải. Đây là lão hòa thượng công khai nói lời khai thị với mọi người, trong một đời chỉ có một lần như vậy. Trước đây không có, về sau cũng không có. Phần mở đầu trước khi khai thị, Ngài bèn kể lại phương Bắc vào lúc đó có tai nạn. Mọi người phát động cứu nạn, Ngài ở trong khoản tiền in kinh bỏ ra 3.000 tiền đại dương để cứu nạn. Từ chỗ này chúng ta liền thể hội được bản thân Ngài cả đời chỉ làm cái việc in kinh hoằng pháp. Cứu nạn là dùng tiền ấn kinh trích ra. Ngài làm rất chuyên, không xen tạp. Hiện nay chúng ta thấy có một số đạo tràng chia ra nhiều ban tổ, có tổ in kinh cũng có tổ từ tế, đã chia rất nhiều ban tổ. Tổ Ấn Quang chỉ có một ban tổ, không có ban thứ hai. Cách làm này là chính xác. Tâm Ngài chuyên nhất, trí tuệ tăng trưởng. Chúng ta ngày nay nếu muốn giảm bớt phiền não, tăng trưởng trí tuệ, thì hành nghi cả đời của Ấn Tổ rất đáng để chúng ta học tập theo. Sách mà ngài cả đời đề xướng có ba loại như sau. Loại thứ nhất, Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn là dạy chúng ta hiểu rõ, thông đạt nhân quả. Quyển sách thứ hai là Cảm Ứng Thiên Hội Biên. Đây là sách của Đạo Giáo. Câu nói dưới đây, tu tập thiện nghiệp, tiêu chuẩn của thiện ác ở đâu vậy? Cảm Ứng Thiên nói rất hay. Tại sao ngài không dùng kinh Phật? Kinh Phật nói quá phân tán. Phân tán ở trong rất nhiều kinh luận, mà Cảm Ứng Thiên có thể nói là đem tất cả những thiện ác đã nói trong kinh Phật tập trung lại. Cũng giống như hội tập, tập trung rồi, cái này hay. Dùng Cảm Ứng Thiên Hội Biên làm tiêu chuẩn, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Dùng An Sĩ Toàn Thư làm tổng kết cho tu tập thiện nghiệp. Ở trong An Sĩ Toàn Thư có bốn thiên. Thiên thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Đây cũng là sách của Đạo Giáo, văn từ còn ít hơn so với Cảm Ứng Thiên, càng ít càng dễ dàng thọ trì. Cảm Ứng Thiên hơn 1000 chữ, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn chỉ có hơn 700 chữ, cũng đều là tiêu chuẩn của thiện ác. Thiên thứ hai là Dạng Thiện Tiên Chất, chuyên nói về giới sát. Thiên thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng, chuyên nói về giới dâm, đem sát và dâm làm trọng điểm quan trọng nhất, đặc biệt giới thiệu cặn kẽ. Thiên cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ. Mong mọi người niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Bạn cả đời này đã viên mãn rồi. Ba cuốn sách này đều là do người Trung Quốc làm ra, chứ không phải từ Ấn Độ truyền đến, không phải sách phiên dịch. Chúng ta đọc lên thấy rất thuận miệng, đọc những sách này thấy rất quen. Nó không phải sách phiên dịch. Toàn bộ tinh túy của Phật Pháp ở trong đó cả. Cho nên chúng tôi ngày nay tiếp theo Cảm Ứng Thiên lại giới thiệu với các vị Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là việc làm có ý nghĩa rất sâu. Tu tập thiện nghiệp. Hai câu nói này chính là sự nghiệp cả đời của Tổ Ấn Quang. Liễu đạt nhân quả, tu tập thiện nghiệp. Tổ Ấn Quang cả đời đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Hội Biên, An Sĩ Toàn Thư. Nếu như không có duyên tiếp xúc được Phật Pháp mà có ba bộ sách này, bạn cả đời này thật sự có thể tin có thể hiểu rõ, có thể y giáo phụng hành, thì bạn chắc chắn vãng sanh làm Phật. Cho nên ba quyển sách này hợp lại, số lượng mà Hoằng Hóa Xã in ra vượt hơn 3 triệu bản. Tôi đương thời nhìn thấy điều này vô cùng kinh ngạc. Tôi vào lúc đó thường hay nghĩ, Ấn Quang Đại Sư là tổ sư một đời, tại sao Ngài không hoằng dương kinh Phật mà đi hoằng dương những loại sách này? Kinh Phật các ngài cũng in, nhưng số lượng rất ít. Tại sao 3 bộ sách này lại lưu hành với số lượng lớn như vậy? Ngày nay xem lại, chúng ta mới hiểu được, thật sự thể hội được tâm bi của Tổ sư. Kinh Phật nói quá sâu, người có thể đọc tụng, có thể hiểu rõ không nhiều. 3 bộ sách này dễ lý giải, dễ đọc, dễ hiểu, hoàn toàn khế cơ, khế lý rộng độ, rộng độ chúng sanh khổ nạn. Ngày nay chúng ta đọc thấy câu khai thị này của Thế Tôn, thực ra chính là sự tổng kết cả đời cứu độ chúng sanh khổ nạn của Tổ Ấn Quang. Ngôn ngữ vô cùng đơn giản, nhưng ý nghĩa thật là quá sâu, sâu rộng vô tận. Chúng ta phải thể hội thật kỹ, phải cố gắng nỗ lực học tập, thì ở ngay trong đời này chắc chắn có được thành tựu. Không cô phụ một đời này, đời này đến nhân gian không hề uổng phí. Mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được thôi. Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 4, hàng cuối cùng, bắt đầu xem từ câu cuối cùng. Nhữ đương ư thử, chánh kiến bất động, vật phục đọa tại, đoạn thường kiến trung, ư chư phước điền, hoan hỷ kính dưỡng, thị cố nhữ đẳng, diệt đắc nhân thiên, tôn kính cúng dường. Đây là một đoạn nhỏ, cuối cùng trong một đoạn lớn này. Thế Tôn tổng kết, khuyến khích chúng ta. Long Dương là đại biểu cho mọi người chúng ta. Nhữ đương ư thử là chúng ta đối với sự việc này, nếu làm đến chánh kiến bất động, chánh kiến là kiến giải chính xác, quyết định không thể bị tà tư, tà kiến làm dao động. Đặc biệt không nên đọa vào trong đoạn thường kiến nữa. Đoạn thường kiến là cách nhìn sai lầm của Ấn Độ xưa. Đoạn kiến, cái gọi là người chết như đèn tắt, chết rồi tất cả đều không còn nữa, không tin có đời sau, không tin có báo ứng. Đây là kiến giải hoàn toàn sai lầm. Thường kiến là con người chết rồi, sau khi qua 20 năm, đầu thai làm người là một thai hảo hán. Đây cũng là sai lầm. Hai loại kiến giải này là phổ biến ở thế gian. Tôi lần này khi đài truyền hình Á Châu phỏng vấn tại Hồng Kông, họ đã từng nói một câu. Họ nói, ngạn ngữ nói: người không vì mình, trời tru đất diệt. Có người nào không vì mình? Họ nói vì mình là việc chính đáng. Tôi lúc đó bèn nói rõ với họ, câu nói này là sai lầm. Câu nói này không phải chánh kiến, đã dẫn sai đường cho biết bao chúng sanh. Sao gọi là chánh kiến? Con người phải vì xã hội, phải vì chúng sanh. Đây là chánh tri, chánh kiến. Không nên vì bản thân. Singapore trước đây có một vị đại phú gia Trần Gia Canh ở Nam Dương. Mọi người đều biết ông ấy. Ông tay trắng làm nên, đã phát dạo to. Nhưng đời sống của mình thì vô cùng tiết kiệm. Tuổi tác đã cao, đi kiểm tra sức khỏe bị suy dinh dưỡng. Tiền đã để ở đâu vậy? Thảy đều đem làm sự nghiệp từ thiện xã hội. Đại học Nam Dương Singapore là do ông lập nên. Ở quốc nội quê hương của mình, mở trường học khắp nơi, đề xướng giáo dục, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Bản thân ông có tiền mà hoàn toàn không hưởng thụ. Tôi nghe Lý Mộc Nguyên nói cho tôi biết, khi đi máy bay, con trai ông ngồi ở ghế hạng sang, bản thân ông ngồi ghế giá rẻ. Xuống máy bay, ông nói với con trai mình, chúng ta đến cùng một lúc. Việc gì phải uổng phí nhiều tiền như vậy? Không phải con bỏ ra nhiều tiền như thế là con đến sớm hơn cha à? Chúng ta đến cùng lúc mà. Cho nên cụ già này thì khác. Nghe nói con trai ông có một lần bị kẻ cướp bắt cóc tống tiền. Kẻ cướp đưa ra điều kiện phải đưa bao nhiêu tiền chuộc. Ông thông báo với cướp: anh đem con trai tôi giết đi là sao? Tôi một xu cũng không đưa cho nó. Tiền của tôi toàn bộ là để làm sự nghiệp từ thiện công ích, tuyệt đối không để lại cho con cháu. Kẻ cướp đó nhận được lời thông báo liền thả con trai của ông ra ngay. Đích thực làm sự nghiệp phúc lợi từ thiện xã hội, niệm niệm nghĩ cho người, nghĩ cho xã hội, không hề vì mình. Cho nên ngày nay ở Nam Dương, nhắc đến tiên sinh họ Trần, có ai mà không tôn kính? Đây gọi là chánh tri chánh kiến. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thân là Dương Tử. Ngài có thể hưởng một chút đời sống sung túc, tại sao Ngài không hưởng thụ? Tại sao ngày ngày phải đi hành khất, phải ngủ dưới gốc cây một đêm? Nói cho chúng ta biết buông xả vạn duyên. Ta sanh vào thế gian này là vì chúng sanh, là vì xã hội, không phải vì bản thân. Cho nên ngày không có nghiệp chướng. Các vị phải hiểu rằng vì bản thân là có nghiệp chướng, vì chúng sanh làm gì có nghiệp chướng. Chúng ta ngày nay muốn tiêu nghiệp chướng, đem nghiệp chướng tiêu trừ triệt để, thì chuyển đổi cái ý niệm này liền tiêu ngay. Cho nên vì mình là quan niệm, hoàn toàn sai lầm. Ở trong Bồ Tát hạnh, bạn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nói 6 cái yếu lĩnh. Cái thứ nhất là bố thí. Bố thí có nghĩa là gì vậy? Dùng cách nói hiện nay mà nói là vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ, đây gọi là bố thí. Trì giới có nghĩa là gì vậy? Thủ pháp, tuân thủ giáo pháp của Phật Bồ Tát, tuân thủ hiến pháp của quốc gia, tuân thủ tất cả quy định ở trong địa phương. Ngoài những điều này ra, còn có luân lý, đạo đức, phong tục, tập quán, bất thành văn, chúng ta đều cần phải tuân thủ. Đây gọi là trì giới. Ở trong mọi câu nói của Phật Bồ Tát, hàm nghĩa đều sâu rộng vô cùng. Tâm chúng ta phải thường xuyên trụ trong chánh kiến, chánh tri, chánh kiến, không bị dao động bởi những thứ phong khí bất thiện của xã hội. Phàm là người tâm hạnh bất định dễ dàng bị dao động, không có gì khác là do tham cầu hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, họ mới bị dao động. Nếu như đem những ý niệm này buông xả, họ làm sao dao động được? Chân tướng của vũ trụ nhân sinh là một cái hiện tượng của nhân duyên quả báo. Phật ở trong tất cả kinh luận đều là nói như vậy. Pháp thế gian, pháp thế xuất thế gian không có ngoại lệ. Nói trắng ra chính là sự chuyển biến của nhân quả. Cho nên nó không phải thường kiến, cũng không phải đoạn kiến. Sự tuần hoàn của nhân quả, sự tương tục của nhân quả, đây là chân tướng của tất cả chúng sanh. Trong thế giới hư không, thế xuất, thế gian, chúng ta phải hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ rồi, phía dưới nói: ư chư phước điền, hoan hỷ kính dưỡng. Kính là tôn kính, dưỡng là cúng dường. Chủng chủng phước điền, điền là thí dụ. Đất ruộng có thể sinh trưởng lương thực ngũ cốc. Cái ruộng này có thể sinh phước, bèn gọi là phước điền. Phước điền ở trong kinh Phật thông thường nói có ba loại. Loại thứ nhất là kính điền. Cái gọi là kính nhân giả, nhân hằng kính chi. Chúng ta tôn kính đối với người khác, người ta cũng sẽ tôn kính đối với chúng ta. Đại biểu chủ yếu của kính điền là Tam Bảo. Chúng ta cung kính đối với Tam Bảo, nhưng phải hiểu rằng cần phải đem sự cung kính đối với Tam Bảo dùng vào trong thân của tất cả chúng sanh. Ta cung kính đối với Phật như thế nào thì ta cung kính đối với tất cả chúng sanh cũng như vậy. Vậy là đúng rồi. Cách làm này của bạn gọi là hạnh phổ hiền. Chỗ khác nhau của hạnh phổ hiền với hạnh Bồ Tát thông thường là hạnh phổ hiền, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, không có cao thấp, xem Phật và tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, một lòng cung kính, thì có được quả báo không thể nghĩ bàn. Đây gọi là kính điền. Loại thứ hai là ân điền. Ân điền là lấy cha mẹ làm đại biểu. Cha mẹ là ân nhân lớn nhất của chúng ta. Tri ân, báo ân. Đem tâm hạnh báo đáp công ơn cha mẹ, dùng vào trong thân tất cả chúng sanh. Đồng tu nhà Phật, bất kể là bạn tu theo tông phái nào, pháp môn nào, hằng ngày niệm kệ hồi hướng. Ở trong kệ hồi hướng, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Chúng ta có cái tâm báo ơn này hay không? Tâm còn không có thì làm gì có hành vi báo ơn được. Chúng ta dùng cái gì để báo ơn? Dùng tâm thiện, niệm thiện, hành thiện, cả đời nỗ lực tu thiện. Đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, chúng ta dùng cái hành vi này báo đáp ân cha mẹ, báo đáp ân thầy tổ, báo đáp tất cả chúng sanh, ân cung cấp cho chúng ta tất cả điều kiện sống. Đây là ân điền. Loại thứ ba là bi điền. Thế gian tất cả chúng sanh khổ nạn, chúng ta phải tận tâm, tận lực giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ thoát khỏi cơ hàn. Trong đây cần sự giúp đỡ vật chất, nhưng cần thiết quan trọng hơn là sự giúp đỡ về giáo dục. Các vị phải biết rằng giúp đỡ về vật chất là giúp đỡ nhất thời, giải quyết cái đau khổ trước mắt của họ. Cổ nhân Trung Quốc nói rất hay: giúp ngặt không giúp nghèo. Trước mắt họ bị tai nạn, chúng ta phải cứu giúp họ. Nghèo khổ thì không cách gì cứu nổi. Nghèo khổ nếu muốn cứu, đó là việc của cả đời họ. Nhưng nghèo khổ làm sao giúp đây? Giáo dục họ, dạy họ. Có năng lực kỹ thuật, họ tự mình có thể độc lập mưu sinh. Cho nên lập trường học là phương pháp cứu nghèo duy nhất. Giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, họ giác ngộ rồi là có thể sống đời sống hạnh phúc viên mãn. Cho nên cổ thánh tiên hiền, bất kể trong hay ngoài nước, không có ai mà không coi trọng giáo dục. Ở trong giáo dục, điều quan trọng nhất là giáo dục đức hạnh. Bạn thấy bốn môn dạy học của Khổng Lão Phu Tử, môn thứ nhất là đức hạnh. Giáo dục đức hạnh là dạy bạn cái đạo làm người. Bạn hiểu rõ quan hệ giữa người với người. Bạn biết được làm người như thế nào. Ở trong nghiệp nhân quả báo, bạn sẽ từng bước đi lên. Bạn không bị đọa lạc. Dạy bạn làm người tốt, dạy bạn làm người thiện, dạy bạn làm người hiền, dạy bạn làm thánh nhân. Đây là giáo dục. Kế đó là ngôn ngữ. Đúng cái gọi là miệng là cửa của họa phước. Dạy bạn biết nói năng phải phép. Điều này ở Trung Quốc thời xưa 7 tuổi đi học là bắt đầu dạy rồi. Ở gia đình, ở trong giữa quần chúng, bạn biết lớn nhỏ, bạn biết vai trò, đối với người như thế nào, phải nói năng như thế nào, là bắt đầu dạy từ lúc còn nhỏ. Cái gọi là thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Biết lễ, đây là lễ nghi chi ban của người Trung Quốc thời xưa. Lễ học từ lúc nào vậy? Từ tiểu học là bắt đầu dạy. Ngôn ngữ, hành vi nhất định phải biết lễ. Thứ ba mới nói chánh sự. Chánh sự chính là ngày nay gọi là kỹ thuật, năng lực huấn luyện những điều này. Chúng ta ngày nay gọi là giáo dục nghề nghiệp. Giáo dục khoa học kỹ thuật thuộc vào loại này. Bạn học thành rồi, tương lai trong xã hội có kỹ năng mưu sinh, có điều kiện phát triển. Vậy bạn điều này cuối cùng mới nói đến nghệ thuật, văn học. Đó là đời sống vật chất của bạn đã sung túc rồi, mới nâng cao thêm sự hưởng thụ đời sống tinh thần. Đây là bốn cấp bậc dạy học của Trung Quốc cổ xưa, không thể điên đảo được. Hiện nay giáo dục không còn nữa. Hai điều phía trước không có, hiện nay chỉ còn lại hai điều phía sau. Cho nên xã hội phát sinh vấn đề. Hai điều phía trước là gốc rễ, hai điều phía sau là cành lá hoa quả. Ngày nay gốc rễ không còn nữa, cho nên xã hội nhìn thì có vẻ rất là đẹp mắt. Đó là những thứ gì vậy? Là hoa cắm trong bình, không có gốc. Cho nên xem thì có vẻ đẹp, nhưng cả xã hội bị dao động, toàn xã hội bị hỗn loạn. Người người lo lắng thế giới ngày tận thế. Đây là do bỏ đi nền giáo học của cổ thánh tiên hiền. Không biết nền giáo học của cổ thánh tiên hiền là phước điền chân thật. Xu hướng tương lai sẽ như thế nào vậy? Vẫn phải đi lại đường cũ. Ai có thể đi đường cũ của cổ thánh tiên hiền? Người ấy tương lai là người lãnh đạo thế giới, là người cứu hộ đích thực của cái thế gian này. phàm là những cái trò bịp mới tạo này đều không đáng tin. Chưa có trải qua thực nghiệm, con đường cũ của cổ nhân này là trải qua mấy ngàn năm thực nghiệm rồi. Trải qua thực nghiệm, ngày nay bạn sáng tạo ra một phương pháp mới, chưa có trải qua thực nghiệm, chưa thể chứng minh cái phương pháp này của bạn rốt cuộc có đúng hay không. Cho nên chúng ta trước tiên phải thật sự nhận thức phước điền, chúng ta mới biết làm thế nào gieo phước. Vô cùng hoan hỷ tôn kính phước điền. Ở trong đây rộng tu cúng dường. Ở trong kinh Phật về những vấn đề này nói thật quá nhiều rồi. Thế Tôn trong bản kinh một đoạn dưới đây là đặc sắc nhất. Đem những lời này áp dụng cụ thể rồi. Vậy chúng ta ngày đêm thường niệm tư duy quán sát thiện pháp. Một câu này với giáo nghĩa của Hỏa giáo là hoàn toàn giống nhau. Hỏa giáo chúng ta thông thường gọi là tôn giáo thờ thần lửa. Hỏa tượng trưng ánh sáng, tượng trưng trí tuệ. Trung tâm giáo nghĩa của họ chính là chú trọng tâm thiện, ý nghĩ thiện, hành vi thiện. Với điều mà Thế Tôn nói ở đây là hoàn toàn tương ưng. Hỏa giáo một ngày nào đó đến giảng đường chúng ta để giảng kinh. Chúng ta đem đoạn này viết ra tặng cho họ là hoàn toàn tương đồng với giáo nghĩa của họ. Chúng ta có thể làm được thế này thì có thể được nhân thiên tôn kính cúng dường. Ở Singapore, tôi thường hay nhắc đến nữ tu Hứa Triết, 101 tuổi. Cả đời bà là làm cái việc này. Bà thật sự nhận thức được phước điền, đặc biệt là bi điền, giúp đỡ người khổ nạn trong thế gian. Bà cả đời chuyên chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh, chăm sóc những người nghèo cùng khổ nạn này. Bà năm nay 101 tuổi, thường xuyên không nghỉ. Bà nói cho tôi biết bà đang chăm sóc hơn 20 nhà người rất nghèo khổ. Chúng ta thử xem bà có phải được thiên nhân tôn kính cúng dường hay không. Không sai, đúng như vậy. Đại chúng xã hội nghe nói Hứa Triết, có ai mà không tôn kính bà chứ? Có ai mà không cúng dường bà? Tiền cúng dường cho bà một xu cũng không hề đụng đến. Bà đem số tiền này đi cứu tế, giúp đỡ người nghèo khổ, giúp đỡ người cần giúp. Bà thường hay đi vào trong quần chúng nghèo cùng khốn khổ. Bà hiểu rõ. Bà đi cứu tế, chúng ta rất có lòng tin đối với bà. tôi ở đây, tiền người ta cúng dường cho tôi cũng đưa cho bà, để bà đi cứu tế những người nghèo khổ đó. Người nghèo khổ chúng tôi không biết, chúng tôi cũng không có thời gian đi tìm. Bà suốt ngày đi ngoài đường, rất hiếm có. Điều Phật nói ở chỗ này, chúng ta ở xã hội hiện nay tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, trồng nhân thiện được quả thiện, đây là chân lý, không mảy may hư dối. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.